Thưa quý vị và các bạn, đây là mục đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trình bày cùng quý vị và các bạn vài nét về nhà văn Đỗ Tốn.
Cho tập truyện ngắn Hoa Vung Vang của Đỗ Tốn, xuất bản lần đầu tiên tại Hà Nội năm 1945, Nhất Linh đã coi Đỗ Tốn như một Thạch Lam thứ hai, có nghĩa là một trong những người viết truyện ngắn hay nhất của chúng ta rồi. Hoa Vung Vang gồm các truyện Điệu Thu Ca, Một Kiếp Sống, Duyên Số, Chú Tôi, Giáo Huấn, Định Mệnh, Tình Quê Hương và Hoa Vung Vang. Cuốn sách mỏng manh hơn 100 trang ấy, đến nay có những người đầu đã bạc nói rằng đó là cuốn sách gối đầu giường của mình một thời. Cái tựa Hoa Vung Vang khiến nhiều người nghĩ ngay tới hoa của cây vung màu đỏ, lá thường được dùng để gói nem. Nhưng không phải vậy. Đỗ Tốn cho biết hoa vung vang là thứ hoa lớn bằng hoa dâm bụt, màu vàng, thường mọc lẫn trong những đám cỏ, còn có cái tên gọi khác là bụp vang, bông rừng, quả nang, hạt có mùi xạ. Bộ phận dùng làm thuốc là rễ, lá và hạt, chữa bệnh đái đục và rắn cắn. Không biết cho đến nay, còn có bao nhiêu người biết hay nhìn thấy tận mắt thứ hoa này. Hình như người ta càng sống càng xa rời thiên nhiên. Và cả cái thế giới tình ái Đỗ Tốn viết trong Hoa Vung Vang, cái thế giới trong suốt của những mối tình đầu, nay cũng không còn dấu vết trong các tiểu thuyết của chúng ta nữa. Đành rằng đời sống luôn đổi thay. Ngày nay người ta không còn thể yêu nhau như Lộc và Mai của Khái Hưng hay Dũng và Loan của Nhất Linh nữa. Nhưng đó là những nhân vật đã trưởng thành. Còn những mối tình đầu, nếu ngày nay người ta không còn yêu nhau như thế nữa, thì người ta yêu nhau ra sao đây nhỉ? Đỗ Tốn cũng là một hiện tượng lạ trong văn chương của chúng ta. Nổi tiếng từ thời tiền chiến, nhưng hình như sau tập Hoa Vung Vang, ông chỉ viết thêm có một chuyện ngắn nữa là chuyện À Hầu. Và mãi về sau này, khi cùng gia đình di cư vào Nam sau Hiệp định Geneva, ông mới viết lại thành chuyện dài. Chuyện dài À Hầu đã được nhà khai trí xuất bản, nhưng không mấy thành công. Tuy có một thời được các thanh niên và thiếu nữ hoan nghênh như vậy, nhưng cũng có những lúc tên tuổi ông bỗng bẵng đi, không thấy ai nhắc tới nữa. Rồi ông lại được đọc lại. Có điều, những người đọc ông, đọc lại ông, phần lớn là những người đã đứng tuổi, đã cao tuổi. Còn các thanh niên thì sao? Đó là câu hỏi chưa có câu trả lời. Nhưng đối với một tác giả, thì chỉ nguyên việc được đọc lại đủ là một hiện tượng đáng kể rồi. Đỗ Tốn có lối viết giản dị, phân tích tâm lý tỉ mỉ. Và cái hấp dẫn nhất trong các chuyện của ông là người đọc luôn bắt gặp đâu đó một nụ cười ông giấu sau các dòng chữ, trong những lời đối thoại của các nhân vật, qua những nụ cười ấy, qua ngôn ngữ và cách cư xử của các nhân vật Đỗ Tốn, độc giả dường có thể hình dung ra nếp sống của cả một thời đã qua.
Đỗ hỏi Tân, một cô bạn học của Phượng Trinh, thì Đỗ mới biết Trinh là tên gọi ở nhà, chứ ở trường chỉ gọi nàng là Phượng thôi. Tân nói lại cho Đỗ biết là các bạn ở lớp đã biết chuyện Đỗ theo Phượng và trêu chế Phượng nhiều lắm. Nhưng Phượng không hề cãi lại, mà chỉ đỏ mặt cười, chạy trước những dịp cười của các bạn. Phượng yêu Đỗ rồi đấy. Tân nói thế, làm Đỗ sung sướng, ngây cả người, rồi hỏi, thật à, thế thì tôi chết mất. Chàng trai mới có 19, mỗi khi sung sướng quá là chỉ kêu chết. Từ đấy, Đỗ là người sung sướng. Có khi chàng đứng nói chuyện một mình ở bờ thang là thường. Có bạn người chú vui tính của Đỗ bắt gặp, cười bảo, đứng cười một mình thế thì cho nó cũng biết.
Yêu và được yêu như thế, phải nói rằng Đỗ chỉ mơ hồ cảm nhận mình cũng được yêu qua cử chỉ của Phượng nhìn thấy từ phía xa, qua những điều do bạn Phượng nói lại chẳng hạn, chứ cũng chẳng có bằng cớ nào. Và Đỗ cứ sống như trong một giấc mơ như thế, cho đến khi Phượng lấy chồng. Đỗ Tuấn viết tiếp qua lời kể của Tuyết.
Ngày sắp cưới, Phượng có chạy đến tôi nói chuyện. Tôi có hỏi sao không lấy Đỗ có hơn không? Thì Phượng nói, tại Đỗ không đến hỏi, mà đợi thì biết đến ngày nào. Với lại, Phượng cũng không biết Đỗ có ý định lấy Phượng không mà đợi cơ. Phượng bảo, chả nhẽ em lại mang dầu cau đến hỏi Đỗ à?
Mối tình chấm dứt như thế. Nhưng mỗi lần có ai đó nhắc đến Phượng, nhắc đến những chi tiết gì đó, chứng tỏ Phượng vẫn còn nhớ tới mình, nghĩa là Phượng có yêu mình, Đỗ lại sung sướng đến đau khổ. Tình yêu của hai người như thế có thể gọi là hạnh phúc được chăng? Được biết, Đỗ Tuấn sinh năm 1921, mất năm 1973, khi ông đang làm phó quản đốc Đài Tiếng Nói Quân đội với cấp bậc thiếu tá. Quản đốc đài khi ấy là Trung tá Nguyễn Quang Tuyến, tức nhà văn Văn Quang. Tuy ở địa vị một cấp chỉ huy như thế, nhưng Đỗ Tuấn ít tiếp xúc với các khách khứa của cơ quan và ngay cả với các thuộc cấp của mình. Ông thường khép mình trong văn phòng và gần như chỉ giao thiệp với mọi người bằng nụ cười. Đôi khi người ta thấy ông đi về như một cái bóng.